Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 8 tháng 1 năm 1978,
duyên tình tâm đạo chung hành tiến, pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền, tự đạt tự hành tâm tự giác, phong thâu thanh điển cảm thâm quyền. Duyên tình tâm đạo là chúng ta sống trong cái tình cảnh đời đạo chung hành tiến, hai nơi cũng phải tiến hóa. Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền. Đó, khi mà bạn ý thức được cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là một đường lối mở tiếng vô cùng vô tận cho các bạn, thì các bạn đạt được cái duyên đó, nắm lấy nó mà tiến, tự đạt tự hành tâm tự giác. Cái gì cũng phải mình lo làm lo hành, cái khi mà cái pháp ta đưa cho mình là cũng như cái chìa khóa cho mình mở đường để tiến. Thì mình phải tự hành mới được, chứ không bao giờ mà ta đưa cái pháp cho mình rồi kêu người ta hành dùng cho mình, cái đó không có. Nhiều bạn tu cứ nhờ sự giúp đỡ này kia nào là kêu người ta hành dùng, bây giờ mình tự hành thì không có cái sự mà chậm trễ đâu, các bạn phải tự hành. Thì bạn hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có ở bên trên, người ta sáng suốt hơn mình. Mà mình đạt được cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó nó sẽ dung bồi cái sáng suốt cho mình và bồi dưỡng thêm cho mình được sáng suốt thêm để tự giác. Phong thâu thanh điển cảm thâm quyền, lúc đó chúng ta phóng ra cũng được, thâu vô cũng được rõ ràng. Cảm thâm biết cái sự cao sâu, quyền diệu của bên trên. Thâm quyền cơ tạng giao liên, bên trong sáng suốt thân hiền an khương. Cái sự thâm quyền cơ tạng giao liên là ngũ tạng của các bạn đây, các cơ giới trong này nó đều hòa cảm mở ra sáng suốt, bên trong đều sáng suốt, nhẹ nhàng, giao liên. Đó, thì lúc đó thấy cái sự quyền diệu nó có sẵn ở bên trong, xuất phát ra nó hòa cảm với sự quyền diệu của cả không vũ trụ. Thì bên trong nó sáng suốt, thân hiền, an khương, lúc đó ngồi đâu chúng ta thấy cũng an tọa bình an. Trong càn khôn vũ trụ chứ phải trong phạm vi trong căn nhà eo hẹp này đâu. Mở đường khai triển theo gương, tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh. Mình mở đường khai triển theo cái gương là những người ta để lại cái đường tự hành tự quyết tự tiến, nó mới có cái ảnh hưởng ở ngày nay. Tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh, chúng ta thấy rõ ràng. Hành động của Thích Ca rất cao đẹp, hành động của Chúa rất cao đẹp, những vị đã đắc đạo rất cao đẹp. Và luôn cả người truyền pháp cũng ở trong sự dạy công mà ảnh hưởng chúng ta. Thế gian tạm cảnh tạm tình, thật thà chân giác quang minh hơn người. Thế gian chúng ta thấy rõ là tạm cảnh tạm tình mà thôi, thì chúng ta không nên bận rộn vì những lời ăn tiếng nói của hạ trí bành trướng đó, chúng ta không có bận rộn nữa. Chúng ta phải thật thà, chánh giác, trở nên sự không động, quang minh hơn người, rõ ràng hơn và cứu độ những người đã phá quay chúng ta. Thương nhau ôm nở nụ cười, giác nhau xoa bỏ người người chung vui. À, chúng ta tu trong này, ngũ tạng, ngũ quẩn nó mở hết rồi thì sẽ ôm nở nụ cười. Mặc dù có sự kích động ghét nhau thì chúng ta xoa bỏ cái đó. Người người chung vui không có lấy cái thù hận làm đích, nhưng mà lấy tình thương làm đích. Chỉ lo tự sửa rèn trui chính mình, vọng động tạo mùi sân si. À, chúng ta xét rõ phải sửa rèn trui chính mình vọng động. Nhiều khi cái tư tưởng của các bạn phóng một cái chuyện nghi ngờ gì đó thì bạn vọng động rồi. Rồi tự nhiên nó tạo cái sân si, không phải ở bữa nay nhưng mà cái 6 tháng gì trước hay 1 tháng gì trước hay 1 tuần lễ gì trước cũng. Rồi ngày nay nó phát sinh cái sân si. Chứ không phải bây giờ bộc phát đâu, nhưng mà nó đã nung nấu từ lâu rồi bây giờ nó mới xuất ra, nó kích động. Đó, cái chuyện mà chúng ta bình tâm điều tra thấy cái sự hành động bất tránh của chúng ta không phải ở ngày nay nhưng mà nó đã tạo lâu rồi. Một ngày một chút, một giờ một chút đó rồi nó càng ngày càng nhiều. bình tâm thanh lý tự ghi, con đường chân pháp hợp thì tiên thân. Chúng ta bình tâm thanh lý những cái sự đó, sự sai lầm đó, chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cái cảnh sân si bây giờ, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ghi trở về, đem nó trở về con đường chân pháp học thì tiến thân. Lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta vắt sự sai lầm ra đi, không có giữ nữa. Tu là tự tạo phước phần, quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay. Tu là tự tạo phước phần, mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình, đem sự sáng suốt. Bạn, các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. Quan ân cõi tạm chuyển lần trả vay, chúng ta thấy từng tự cái luật định trả vay rõ ràng, từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn. Có vay là các bạn phải có trả, không chạy trôi chỗ nào được hết. Hư không chánh giác là thầy, nếu tu còn động ngày ngày không yên, cái hư không là chánh giác là thầy chúng ta. Chúng ta vừa trở về sự hư không. Bởi vì thường thường những người tu nói hữu hình hữu hoại, mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước, đừng có nuôi vọng động nữa. Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên, mà tu mà chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu rồi, các bạn lý luận về thời cuộc này thì cái nào các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm, không có bao giờ yên, tới cái giấc ngủ, tới cái giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được. Trở về thực chất diệt phiền, ta là không động, sống yên đời đời. Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình. Nói rõ một chút, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, về phải trở về với hai bàn tay không, phải lấy cái không làm đích. Ta là không động, sống yên đời đời, lúc nào chúng ta cũng chẳng coi gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi. Dù cho lâm ly lâm lờ, số không phải đến cạnh đời tạm thôi. Có lâm ly lâm lờ cãi vã với nhau đủ thứ, dành ăn, dành đất, dành đai, rốt cuộc rồi cũng cái số không phải đến. Cái cảnh đời nó tạm vậy thôi, cảnh đời là giáo dục cho phần hồn để tiến hóa trong cảnh kích động và phản động, để cho con người học rõ cái bi tri dũng để tiến lên mà thôi. Vui cùng thiên địa đứng ngồi, ngôi nào cũng thế cũng rồi về không. Đó, mình vui cùng thiên địa đứng ngồi, bây giờ mình còn mang cái thể xác này, đứng ngồi làm việc địa vị đồ đủ thứ hết, mà ngôi nào cũng vậy. Cũng thế, cũng rồi, về không, rốt cuộc rồi nó cũng về cái hư không. Cho nên chúng ta biết trong cái không mà có, đó là căn bản của người tu. Bây giờ chúng ta tu đây, các bạn thiền, các bạn thấy tất cả đều buông bỏ, cái gì cũng không. Tất cả bản tánh mà tham sân của bạn cao quý, khi trước tham sân của bạn chiến thắng nhiều người, đánh đập trong tư tưởng người ta nhiều người lắm, trong các bạn tưởng lầm là thắng, nhưng mà các bạn thấy các bạn thua là các bạn nuôi cái vọng động. Rồi rốt cuộc một giờ cuối cùng của các bạn phải bỏ cái gánh vọng động nó mà đi, thì nó phải trở về hư không. Bây giờ chúng ta nhờ cái sự thông minh của người tiền bối đã lưu lại cho chúng ta, thì chúng ta phải nung nấu cái hư không để tiến tới. Rốt cuộc chúng ta chẳng làm được cái gì ngoài sự sáng suốt của nội tâm, thì chúng ta phải dung bồi sự sáng suốt đó để hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật. Thì khi sự kiến thức của chúng ta nó càng ngày nó bành trướng và nó lớn rộng hơn, phần hồn chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được an tọa hơn. Nó không động là nhờ nó thấu triệt nó mới không động. Còn nó chưa thấu triệt thì cái gì nó cũng động. Nó hiểu hết cái khả năng và thực chất của nó rồi thì nó đã bao giờ có động. Tôi đã nói thực chất của các bạn là vô cùng tận, không có bao giờ mà hết đâu. Các bạn đã nhiều kiếp dữ qua rồi, từ cây cỏ thảo mộc rồi tới con người rồi đây rồi tới thần tiên thánh Phật, cái cảnh mà người phàm mắt thịt dòm không thấy, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta vẫn thấy. Đó rồi các bạn càng tu, các bạn thấy vô tận cùng, vô cùng tận đó, các bạn thấy không? Đó, thì tại sao chúng ta không có trở về với thực chất của chúng ta? Khi mà chúng ta trở về với thực chất chúng ta thì chúng ta mới được an hưởng. Cho nên cái pháp này vô vi là không không. Các bạn đã nói rằng tôi tu theo vô vi mà tôi còn động, tôi còn sân si, tôi còn so đo, tôi còn buồn rầu. Đó là tôi chưa giải kịp cho tôi. Bây giờ tôi phải cố gắng mượn cái pháp này là cái phương tiện để hành giải tôi. Pháp này nó bao gồm có soi hồn, pháp luân, thiền điện, định đó. Nó có trật tự, giải từ trung ương bộ đầu, rồi giải tới ngũ tạng, rồi ổn định tất cả những cái cơ giới trong cái cơ tạng chúng ta trong lúc ta thiền. Đọc cái phương pháp này là nó sẽ dẫn lần lần các bạn tới, nhưng mà tánh nóng của con người ai cũng muốn mau được hết. Ai cũng muốn tôi thành Phật, thành tiên, ai cũng muốn tôi trở về hư không. Mà làm sao? Muốn trở về thì các bạn phải tự dọn dẹp, gọt rửa, thao ra đi. Đừng có ôm ấp những cái sự đó nữa. Cái sự đau khổ là cái nghiệp. Bây giờ bạn cứ dẹp bỏ lần lần nó. Trong cái phương pháp công phu, chúng ta làm pháp luân là mượn cái thanh khí điển của trời để hóa giải rõ ràng. Chứ chúng ta đâu có lấy sự eo hẹp mà chúng ta còn nung nấu sự eo hẹp. Khi các bạn làm thấu triệt được cái pháp luân thường chuyển, tôi đã nói các bạn bây giờ hít vô thì thấy hơi, nhưng một thời gian các bạn hít vô là thấy ánh sáng rồi. Thì các bạn thấy không? Từ cái trược các bạn tới cái thanh, từ cái tối tâm các bạn đạt tới sự sáng suốt. Thì ở đời người ta chưa đạt tới, thì những người đạt được tới giới nhẹ thở kêu bằng siêu. Mà sự thật chúng ta trở về siêu nhiên. Siêu nhiên thì cái phạm vi các bạn nới rộng rồi. Các bạn thấy có an khương đầy đủ rồi, không có bị kẹt nữa. Thì bất cứ cái gì cũng nằm trong chân lý. Từ trước tới thanh, các bạn dùng dòng con mắt thứ ba, các bạn dồn xuống thế gian, không có cái gì không phải là chân lý hết. Đều là chân lý mà con người nghịch với nhau vì nó giải chưa thông. Đó. À, nói chuyện dâm ô thì cũng cấm giới, cái gì cũng cấm giới, cấm lung tung, nhưng mà sự thật giải được giới mới, giới này mới tiến tới giới kia. Còn cấm giới nó còn bị nghẹt thêm và bực tức thêm, khó tiến. Cho nên cái pháp này nó kêu giải ra, giải cái sự lố bịch bị kẹt đó, rồi nó khai thông, nó mới tiến tới cái giới sang suốt nhẹ nhàng hơn. Mà các bạn không giải, mà các bạn cứ dùng cái trí ý để cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ, thì các bạn còn dồn thêm một cục nữa. Chúng ta đọc cái pháp, có cái pháp thì cứ để nó tự nhiên, cũng soi hồn pháp luân thiền định, rồi lần lần nó tiến lên cái giới nhẹ thì nó không có tham gia với cái giới nặng. Mà cái giới nhẹ đó nó liên can với giới nặng không? Nó liên can. Bây giờ nó sáng suốt chừng nào thì nó dồn thấy cái giới nặng đều là làm việc, đã và đang làm việc chậm thôi, nhưng mà nó cũng nằm chung trong một chân lý. À, từ thanh các bạn dồn xuống trượt thì cái đó cũng đều là chân lý, và cái điều là những bài học để giáo dục loài người và vạn linh để tiến hóa. Từ cái sự sáng suốt để nó hiểu nó mà thôi. Tất cả chúng ta đây xuống đây học hỏi, bây giờ các bạn xem qua quả dạng vật đều đang học hỏi và trong chu trình tiến hóa hết. À, có sự khắc nghiệt của thời tiết, có sự khắc nghiệt của nhân quả, có sự di chuyển rõ ràng. Các bạn có kẻ thích ăn chay, người thích ăn mặn, đó là di chuyển những cái linh điển của giới hạ trí. Nó được nhẹ thì cái phần đó nó sẽ tiến qua và sự tri giác nó cao siêu hơn. Mà người đó nặng thì nó sẽ bành trướng có hạ giới. Cho nên chúng ta tu thét rồi các bạn phân rõ hạ trung thượng rõ ràng.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với các bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu. Nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác, cát bụi. Nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian. Cặn bã của linh quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế. Ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này cái kia nọ. Đánh phấn tha sơn, cũng sa son, cũng mượn cái gì của Thượng Đế không? Chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động làm người với một lời nói từ tốn của nó, không thể cảm động làm người được.
Xin nhờ Thiền sư minh giải. Thưa Thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cây bất ai, không có làm phiền được bất ai. Tôi lực căn sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo sâm tu. Sát nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát, và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo sâm tu có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bị như cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực, vô vi, trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đạo, thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Cho nên đường các bạn đi hiện tại là học về thanh tịnh và sáng suốt.
Vô vi có phải là một tôn giáo không?
Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong ấp. Nguyên lý của cuộc sống của nhân sanh đều có.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn, qua sự kích động và phản động, nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh đâm tu đồng tiến, trở về thiên quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào rồi đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng cần ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cái thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh cao của càn khôn vũ trụ. Nhắm mắt chúng ta tiến tới. Ngày hôm nay máy bay đã rút ngắn thì giờ rồi. Quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác thì chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được, mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó, dấn thân độ đời, hy sinh tận độ, là Thượng Đế, Chúa đã ban tình thương cho các giới, bất cứ nơi nào, không có gì được, nhiều thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có, chúng ta ôm sát là có, phải có tình thương, biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho, chứ chúng ta không làm. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không có làm ồn ào như hát xiệt như thế gian đâu.
Chủ trương của vô vi là gì?
Chủ trương của vô vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở thức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đi tới vô cùng.
Thưa ông Tám, trong bài giảng ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quang. Xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quang. Bây giờ cái trí óc của quý vị đi học, hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên, hòa hợp với sự thanh nhẹ bên trên, thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quang, do sự sáng suốt điều khiển. Toàn là tự động, nháy mắt cũng tự động, nghe cũng tự động, cái gì cũng tự động hết. Cơ tạng đi đứng đều tự động. Mà ai quỷ hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được. Có cái miệng môi với chúng ta không ổn, nói không đúng, không có trật tự. Ăn uống cũng không có trật tự, rước độc tố vào thân, tạo cho cơ thể bất ổn, sinh ra bệnh hoạn, không có trách. Chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách Địa Ngục Du Ký họ viết, người đời xuống địa ngục chỉ díu vô cái ngục đó, bởi vì nó mang cái tội tới trình diễn mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó nó đi, có người rước, có tiên đồng rước. Vì hàng đêm nó thèm, nó đi tiếp xúc được. Và nó đã chung sống với họ. Tới lúc ra đi, chỉ nhắm mắt và đi. Đi một nơi nào, nếu nó là đại trụng phu, nó có nguyện, phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người. Hy sinh, những người đó có cái tâm khác hơn người thường. Không tiền, nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người. Từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị, của Thượng Đế, siêu chánh trị, đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy, âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được. Sự biến chế khoa học, Thượng Đế đã chuyển qua sát con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa, đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta học xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi. Muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ. Chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết. Hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Tôi nhìn trong những cái gì tôi thực hành, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại, và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ không thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó có đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét rồi pháp lực mình càng ngày càng mạnh, thì nghiệp lực nó phải tan. Không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai, tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn. Sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến qua đi lên, nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Thưa Thiền Sư, ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền Pháp, thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa Thiền Sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt pháp, nếu con người thiếu tu có phải là đại họa hay không?
Hiện tại chê là mạt pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì pháp lúc nào cũng sống, không có mạt pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói lạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình không hay, rồi cho là mạt pháp. Không phải vậy, chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, là mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất. Thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi sự tham sân si hỉ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa Thiền Sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ, nhờ Thiền Sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nguyên lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên non, có sự âu yếm của người mẹ, lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta cũng có sân si, không có khổ buồn, vì chúng ta tu và trở lại với hồn nhiên và tự nhiên, thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nói đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà, cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Dành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi dành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu, tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm, mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu, nhà tranh tôi không ở. Cái đó là mình ngu chứ đâu phải khổ. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống?
Bạn về đây thành tâm hướng tu tâm đạo tươi sáng, cùng thức giác chuyên tu giải nghiệp oan, bao khó khăn này bình an. Bạn về đây cần hành pháp phân minh đạo đời thơ, tình thương chiếu rọi soi đường. Bạn về đây trời ban chiếu chân tâm hành thiện duyên, luyện tâm thức chuyên tu niệm chiến miên, tranh giác phân minh đạo với đời. Bạn về đây hành pháp lý thâm sâu cùng thăng hoa, cùng nhau sống vầy, cùng nhau thức tâm. Ta thành tâm tu thiền, đời sẽ hết phiền, tâm đạo sẽ hướng thượng thanh thản. Trời cao hiểu rõ ý lời, nên hồn ta tiến hóa không ngừng, vui tu thiền đạo đời sáng trong. Bạn về đây cần luyện pháp khai thông nợ trần gian, trời ban chiếu thanh quang dịu hồn ta, đưa trí tâm vào cõi thiền, ngộ đạo tâm dẹp tan chấp mê, nhìn vào trong tình cha chan hòa, tình trời trong sáng hơn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Ta tu thiền đã tha soi hồn ta, cầu trời cao hiểu rõ ý lời. Đời sáng chờ bạn về đây, cần luyện pháp khai thông nợ trần gian, trời ban chiếu thanh quang dìu hồn ta, đưa trí tâm vào cõi thiền, ngộ đạo tâm dẹp tan chớp mê nhìn vào trong tình cha chan hòa. Tình trời trong sáng hơn.